Fatima Tate. Cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta có bữa nhóm đặc biệt cho ngày lễ mẹ. Chủ đề bài học của chúng ta hôm nay lấy tựa đề là tình mẹ cho con. Người Việt Nam chúng ta có một câu thơ nói rằng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Nghĩa là nhìn đến công cha thì người ta có thể thấy ngay lập tức không khó mà một ông cha đã làm cho con cái của mình. Cho nên ví công cha thì to như núi, nhưng nói đến tình của mẹ thì nhiều khi người ta không thấy. Nhưng nó giống như nước ở trong nguồn chảy ra, có nghĩa là nó cứ chảy hoài. Cho nên những điều mà những người mẹ làm cho con nó không có vĩ đại như là những gì của người cha làm, nhưng mà nó bền bỉ và liên tục. Nhà văn Mark Twain viết một quyển sách mang tựa đề là Vui với mọi người, khóc với mọi người. Trong đó ông viết về những người mẹ như thế này: mẹ tuy là những người có một cái vóc dáng nhỏ bé, nhưng có một trái tim thật là to. To đến nỗi có thể chứa hết cả niềm vui lẫn nỗi buồn của cả nhà trong đó. Tổng thống Abraham Lincoln ngày xưa nói rằng đằng sau của những vĩ nhân đó là những người mẹ vĩ đại. Chính Abraham Lincoln đã biết ơn mẹ của mình khi ông trở thành tổng thống của nước Mỹ. Ông đã viết lên lời nói đó: đằng sau của những vĩ nhân là những người mẹ thật vĩ đại. Tôi muốn cùng với các bạn chị em suy nghĩ lại một lần nữa về tình của người mẹ qua câu chuyện mà chúng ta đã đọc ở trong sách Các Vua Nhất đoạn 3 từ câu 16 cho đến câu 27. Hai điều chúng ta cùng suy gẫm với nhau ngày hôm nay. Điều thứ nhất đó là mẹ, đó là một món quà của Đức Chúa Trời. Ở trong thế gian này có những người mẹ xấu và cũng có những người mẹ tốt. Có những người mẹ biết cách nuôi con, có những người mẹ không có quan tâm tới con cái. Có những người nấu ăn rất ngon cho con mình tận hưởng, có những người cho nó ăn đại cái gì cũng được. Luôn luôn có hai thành phần. Một thành phần những người mẹ hết lòng hết sức trong việc chăm sóc cho con, nhưng cũng có những người mẹ không quan tâm đến hạnh phúc của con cái mình. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên thế giới này, Ngài dựng nên người nam và người nữ. Thánh Kinh nói rằng tất cả mọi công việc của Đức Chúa Trời dựng nên là tốt lành. Như vậy người nữ đầu tiên Đức Chúa Trời đã dựng nên là Eva là một người nữ tốt lành, thì tại sao trong thế giới này lại có những người mẹ xấu? Tại sao trong thế giới này lại có những người mẹ không chu toàn trách nhiệm? Tại sao trong thế giới này có những người mẹ không hết lòng thương con của mình? Thánh Kinh cho chúng ta thấy nguyên nhân đã làm cho lòng của con người trở thành xấu là bởi vì tội lỗi. Tội lỗi ở bên trong đã biến đổi những tạo vật tốt của Đức Chúa Trời trở thành những tạo vật xấu ở trong trần gian này. Và ma quỷ là kẻ đã làm việc đó. Câu chuyện chúng ta đọc ở tại đây nói đến hai người phụ nữ. Và có thể có một nhận định ngay rằng hai người phụ nữ này là hai người phụ nữ xấu. Cái xấu đầu tiên là nghề nghiệp xấu. Kinh Thánh nói rằng có hai người gái điếm. Như vậy họ đã chọn một nghề nghiệp không tốt lành tí nào cả. Rồi họ lại có một tình trạng xấu. Cả hai cùng có con hoang, nghĩa là con mà không biết cha là ai. Bởi vì cái nghề của họ nó tạo ra như vậy, bởi vì cái xã hội mà họ đang sống với nó đưa đẩy họ đến cái tình trạng như vậy. Và thậm chí một trong hai người còn xấu hơn, đó là đang đêm có một người ngủ và đè con của mình chết. Không biết là vì mệt mỏi quá, không biết là vì không quen với con mới sinh ra như thế nào, nhưng mà một người mẹ ngủ mà đè con mình chết, đó là cái chuyện hiếm xảy ra. Nhưng mà nó đã xảy ra cho một trong hai người đàn bà này. Và điều đó nói lên rằng là trong xã hội là người của chúng ta có những người mẹ tốt, nhưng cũng đã có những người mẹ xấu. Cái lý do làm cho những người mẹ trở thành xấu là bởi vì cái bản chất tội lỗi ở bên trong. Ở đây cho chúng ta thấy có một người mẹ bày tỏ ra tấm lòng thương con của mình, nhưng có một người mẹ dường như xấu hơn người phụ nữ kia. Một người mẹ có thể trở thành xấu khi họ chọn cho mình một thứ ngành nghề không đáng. Họ có thể tìm được một công việc khác, nhưng họ đã chọn một ngành nghề bại hoại ở giữa trần gian này, chỉ làm sao cho dễ kiếm tiền cho cái cuộc sống của mình. Người mẹ có thể trở thành gian lận, giống như người mẹ đã đè chết con của mình rồi đem đứa con chết đó đổi lấy đứa con kia. Tội lỗi đã làm cho người mẹ bạn hỏi, nhưng tội lỗi làm cho người mẹ cũng trở thành một thứ người gian lận. Chẳng những gian lận, chúng ta còn thấy rằng người mẹ có thể trở thành một người vô đạo đức. Chẳng những con của mình chết rồi, muốn cho con của người phụ nữ kia cũng chết luôn. Khi vua nói rằng chặt đứa trẻ ra làm đôi thì người mẹ kia nói rằng cứ chặt đi. Tình trạng tội lỗi nó biến đổi bản chất của những người đáng lẽ phải thể hiện được tình yêu của Đức Chúa Trời ở bên trong. Thì đôi khi có những người mẹ đã thể hiện ra được những cái bản chất rất là tồi tệ, giống như là những người phụ nữ ở trong câu chuyện chúng ta vừa đọc. Tuy nhiên tôi muốn nói với quý vị một điều. Một người mẹ có thể xấu về hình hài, có thể xấu về nghề nghiệp của họ, có thể dở vì không có năng khiếu, hay là không có quan tâm đến con cái một cách kỹ lưỡng. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ vào trong tình của một người mẹ, hễ một người mẹ nào mà đã bày tỏ tình cảm của mình đối với con cái, chúng ta nhìn vào trong cái tình của người mẹ, quý vị sẽ thấy hình ảnh tình thương của Đức Chúa Trời đặt trong đó. Khi Đức Chúa Trời tạo nên một người mẹ, một người cha, Ngài phú cái bản chất của trời ở trong lòng của những vật sinh thành đó. Vì vậy khi một người mẹ sinh con thì người mẹ có một tình cảm gắn bó với con của mình, mà cái tình cảm đó nó đến từ Đức Chúa Trời. Vì vậy trong con người xấu vẫn có thể có được cái tốt của Đức Chúa Trời, nếu người đó hiểu được cái thiên chức của chính mình. Những trường hợp tôi xem ở trên TV, tôi đọc ở trên sách báo, hay là xem ở trên mạng lưới Internet, mà tôi nghĩ rằng quý vị cũng có xem, có đọc, có thấy. Có những trường hợp những người khi mang thai con của mình thì đứa con nó bị dị tật bẩm sinh từ bên trong. Có những đứa trẻ cái trái tim nó ở ra bên ngoài. Có những đứa trẻ cái não của nó không phát triển. Có những đứa trẻ khi mà thai sinh đôi dính với nhau và nó tạo thành quái thai. Và những bác sĩ khuyên những người mẹ đừng sinh đứa con đó ra, nên hủy nó đi. Nhưng tình mẹ thương con đã không cho những người mẹ đó hủy cái thai của mình, dầu biết rằng cái thai đó ra có thể không nuôi được, dầu biết rằng cái thai đó sinh ra có thể mình sẽ phải trả một giá rất lớn. Và trên thực tế đã có những người bằng lòng trả giá để nuôi dưỡng cái thai mà chính bác sĩ khuyên rằng nên bỏ nó đi. Tại vì tình mẹ, tại vì Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng những người mẹ một cái thứ tình cảm của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh nói về tình của Đức Chúa Trời yêu chúng ta là Ngài yêu đang khi tôi và quý vị không đáng yêu. Nếu tôi và quý vị đáng yêu thì tình của Đức Chúa Trời không có gì để chúng ta nói cả. Nhưng Thánh Kinh nói rằng khi tôi và quý vị đáng bị bỏ mà Đức Chúa Trời yêu, và đó là tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người. Khi Ngài tạo con người, Ngài yêu chúng ta bằng một thứ tình yêu diệu kỳ. Và Đức Chúa Trời đã phú cái bản chất yêu diệu kỳ đó trong lòng của những người mẹ. Câu chuyện chúng ta đọc ở tại đây thấy rằng một người mẹ có thể trả giá bằng một cái nỗi đau trong lòng của mình, chỉ mong cho con mình sống, không muốn cho con mình chết. Trong thời đại khoa học của chúng ta ngày hôm nay, cái thời đại mà chúng ta gọi là con người văn minh, cái thời đại mà chúng ta đã thấy con người đã đi lên sao Hỏa, cái thời đại mà chúng ta thấy con người bây giờ chỉ có bấm nút là tất cả mọi thứ nó sẵn sàng cho mình. Nhưng giữa cái thời đại văn minh này đã có những người mẹ bằng lòng hủy cái cục máu ở trong cơ thể của mình đi. Một người khi muốn hủy diệt cái bào thai từ trong bụng của mình là bởi vì người đó đã chối bỏ tình cảm mà Đức Chúa Trời đã đặt ở trong lòng. Nhưng khi một người đã yêu con mình thì cho dù biết rằng đứa con mình mang đó nó có thể có tật nguyền, nó có thể sinh ra đời và chịu nhiều khổ sở, thì mọi bà mẹ đều bằng lòng trả giá để có đứa con đó sống với mình. Cho nên tình mẹ đó là một điều rất là tuyệt vời mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Và người mẹ sẵn sàng trả giá để chăm sóc cho con của mình. Có một người phụ nữ làm nghề bán đậu hũ. Chồng của bà đã mất khi đứa con út sinh ra. Bà có ba đứa con. Đứa con gái đầu bây giờ đã được 15 tuổi. Thằng bé thứ nhì và một đứa nữa thì cũng mới sinh ra và chồng bà mất. Nhà rất là nghèo, làm nghề bán đậu hũ. Một ngày nọ bà thấy con gái của mình đi học và nó đem một cái thiệp về để ở trên bàn của nó. Vì nghèo cho nên người mẹ không có học, không biết cái thiệt đó nói cái gì. Bà nhờ thằng con nhỏ, nó vừa đánh vần vừa nói: mẹ, đây là cái thiệt của bạn chị hai gửi cho chị hai. Trong thiệt đó nói rằng gia đình tao sắp đi Mỹ, tao muốn mày tới dự tiệc chia tay, nhớ tới nhé. Đó là cái thiệt của người bạn gửi cho con gái đầu của cô. Bà mẹ suy nghĩ ngay, nhà thì không có thứ ăn, mà bây giờ con nó đi dự cái tiệc chia tay thì lấy cái quà gì để mà tặng cho bạn của nó. Mà thứ bạn mà gọi là bạn đi Mỹ có nghĩa là cũng giàu á, mà tặng cho nó những cái mà không ra gì thì cũng khó coi, mà lấy quà đâu tặng bây giờ. Khi đứa con đi học về, bà hỏi thì con có dự định là đi dự tiệc chia tay với bạn con không? Thì là một đứa bé vừa hiếu học mà cũng vừa hiếu thảo đối với mẹ. Nó biết rằng nhà mình nghèo và nó không có tiền, cho nên nó nói: mẹ ơi, chắc con không đi dự đâu, tại vì con có nhiều bài vở lắm. Cái điều mà nó ao ước đó là nếu như mẹ có thể mua được quyển sách để học tiếng Anh ở trên trường, đó là cái quyển Streamline trường đang học. Mẹ không có tiền để mua được cho nó quyển sách. Vì vậy cho nên mỗi ngày thì Thùy phải mượn sách của bạn về để chép trước bài mà hôm sau sẽ học. Mỗi ngày mẹ nhìn Thùy ngồi nắn nét từng chữ một để ghi lại bài từ cái quyển sách đó cho mình, bà cảm thấy đau lòng lắm. Nhưng bà cũng vui bởi vì bà thấy con nó hiểu được hoàn cảnh của mình, cho nên nó không có đòi thứ này thứ nọ như là những đứa trẻ khác. Khi đứa con nói rằng nó không có đi dự, bỗng chợt người mẹ nói: năm sau mẹ sẽ cố gắng làm sinh nhật cho con. Thì rất là ngạc nhiên, 15 năm nay nó chưa hề biết sinh nhật là gì, vậy mà mẹ buộc miệng nói năm sau mẹ làm sinh nhật cho con. Thực ra trong cái tình thương một cách quá bất ngờ, cho nên người mẹ nói vậy chứ cũng chưa bao giờ bà nghĩ được rằng là mình sẽ tổ chức sinh nhật, bởi vì 15 năm nay đã có sinh nhật lần nào cho con Thùy đâu, và những đứa em của nó cũng bao giờ mà có sinh nhật đâu. Nếu mà muốn tổ chức sinh nhật cho đứa này thì cũng phải tới sinh nhật cho đứa khác nữa chứ. Tiền ở đâu mà tổ chức sinh nhật? Sinh nhật là một thứ xa xỉ. Khi nói điều đó rồi thì cũng chưa biết làm sao. Thùy nghĩ rằng mẹ nói cho vui thôi, bởi vì nó hiểu tình trạng của mình. Một ngày nọ, người mẹ gánh gánh đậu hũ đi ngang một cái tiệm sách. Cô bán sách ở bên trong đi ra mua một tô đậu hũ. Bà mẹ bưng chén đậu hũ vào, nhìn trên kệ sách một cái quyển sách đặt vào trong mắt của bà. Đúng cái quyển này rồi. Cái màu nó là như vậy, kiểu hình nó là như vậy, nó dài, cái độ dài giống như vậy. Không biết đọc chữ, nhưng bà biết chắc một điều rằng quyển sách đó chính là cái quyển con mình đang học. Bà hỏi cô chủ bán hàng: cô ơi, cái quyển sách đó bán bao nhiêu vậy? Quyển nào? Bà cái quyển đó đó. Cô lấy xuống: à, Streamline, quyển 1, học tiếng Anh. Đúng rồi đó, học tiếng Anh. Bao nhiêu vậy cô? Dạ 8.000. 8.000 lận gà. Nhưng mà mình đã hứa với nó là cho quà sinh nhật mà. Sắp sửa tới ngày sinh nhật của nó rồi. Vét hết tiền trong túi để mua quyển sách Streamline quyển 1. Cô ơi, cô giúp tôi một điều được không? Giúp gì? Cô giúp ghi là tặng cho con ngày mẹ sinh con. Cô chủ hàng nói ghi lại không hay. Thôi để ghi là con yêu quý của mẹ. Mẹ tặng con trong ngày sinh nhật. Mẹ yêu con lắm. Bà thấy hay quá. Dạ cô ghi giùm đi, cô ghi giùm. Thế là cô chủ quán nắn nót ghi vào trong trang đầu những lời đó. Con của bà là con trai hay con gái? Con gái. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ sinh nhật này nó sẽ là 16 tuổi. Vậy thì mình nên gói cái gói quà lại, để tôi gói cho. Một miếng giấy màu tím gói lại với cái nơ màu vàng, tôi tặng cho bà để làm quà sinh nhật cho con gái. Bà bán đậu hũ vui quá, cầm quyển sách đem về. Ngày sinh nhật của con mình, chờ cho mấy đứa nhỏ buổi tối đó đi ngủ hết rồi, bà mới kêu Thùy ra. Bà nói: con à, đây là quà sinh nhật của con. Thùy rất là ngạc nhiên. Điều mẹ nói vài tháng trước đây, bây giờ mẹ làm một cách âm thầm cho mình một cái món quà sinh nhật. Mở ra nó thấy Streamline quyển 1. Nó cảm ơn mẹ. Ngày hôm sau Thùy đem cái quyển sách đó ra ngoài tiệm sách, hỏi: thưa cô, có phải mẹ con mua quyển sách này ở đây không? Mẹ con là ai? Mẹ con hay đi bán đậu hũ? À có, hôm qua có bà bán đậu hũ đi ngang tới đây, bà mua quyển sách này. Cô ơi, cô làm ơn đổi giùm cho con được không? Đổi cái gì? Dạ cái này quyển 1 con học hết rồi, bây giờ bắt đầu quyển 2. Cô nói cô không thể đổi được. Tại sao vậy cô? Tại vì mẹ con ghi ở trong đó rồi. Ủa mẹ con ghi à? Chứ con không có mở quyển sách ra xem. Dạ không, mẹ con nó có biết chữ đâu mà ghi. Mẹ nhờ cô ghi dịch. Thùy mở quyển sách ra và đọc. Con yêu quý của mẹ, mẹ tặng con quyển sách trong ngày sinh nhật. Mẹ yêu con lắm. Nước mắt cực kỳ rớm rớm. Cô bán hàng thấy tội quá, nói thôi để cô đổi quyển sách cho con. Thùy đi ra nói thôi cảm ơn cô, con không cần đổi nữa. Cầm cái quyển sách đó về. Tại sao cầm cái quyển sách mà mình đã học rồi đi về? Bởi vì trong quyển sách đó thì không quan tâm đến những dòng chữ Anh ngữ của nó nữa, thì quan tâm đến tình của mẹ đã viết trong một câu nói. Mặc dầu chỉ là dòng chữ nhờ tay của người chủ quán ghi, nhưng nó gói trọn tình mẹ ở trong đó. Bởi vì vậy thì đã cầm quyển sách về, không phải vì nhu cầu của mình, nhưng vì hiểu được tình mẹ. Khi Đức Chúa Trời ban cho mỗi người trong chúng ta một người mẹ, gương mặt của mẹ có thể là xấu, nghề nghiệp của mẹ có thể là hèn, nhưng tình của mẹ thì bao giờ cũng là đẹp cả. Bởi vì đó là món quà của Đức Chúa Trời ban cho. Tôi cảm ơn Chúa, cũng như tất cả mọi người, tôi có một người mẹ. Mẹ của tôi đông con, gia đình của chúng tôi có 8 anh chị em, tôi là con út. Mẹ tôi là một người phụ nữ không đẹp. Từ khi còn trẻ, ba cưới mẹ tôi thì mẹ tôi là một người đau ốm thường xuyên, không thể làm được việc ở bên ngoài để kiếm tiền. Chủ yếu ba tôi là người kiếm tiền để nuôi gia đình. Mẹ tôi là một người không có tài năng, bà không biết gì về may vá, thêu thùa như là những người phụ nữ khác. Bà không phải là một người nấu ăn giỏi, bà chỉ kho cá, kho thịt một cách rất là bình thường mà không biết những món ăn gì đặc biệt như là những người khác nấu. Những thiếu nữ trẻ ngày hôm nay có thể nấu bún bò, có thể nấu bún riêu hay là những thứ món ăn đặc biệt. Mẹ tôi không biết những điều đó, chỉ biết những món ăn rất là bình thường. Nhưng thưa quý vị, chưa có một người phụ nữ nào trong đời có thể thay thế cái hình ảnh của mẹ ở trong tôi được. Bởi vì trong người phụ nữ đó chan chứa tình yêu mà Đức Chúa Trời đã dành cho. Tình mẹ là một món quà. Hãy nhìn vào trong tình mẹ để thấy được món quà quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Khi chúng ta nhìn đến một người mẹ, chúng ta ao ước rằng mẹ sẽ làm điều này, điều kia cho mình. Và nếu mẹ không thỏa đáp được điều đó, mình nghĩ rằng mẹ không thương. Khi chúng ta ao ước mà mẹ không thỏa đáp được thì chúng ta nghĩ rằng tình yêu của mẹ hoặc là mẹ không phải là một người mẹ lý tưởng. Nhưng nếu chúng ta hiểu được tình của mẹ kể từ khi mẹ sanh chúng ta ra, nuôi dưỡng chúng ta lớn lên, nhìn thấy được cái tình mẹ ở trong con người đó, thì chúng ta mới thấm thía được tình yêu của Đức Chúa Trời tạo dựng lên cuộc đời mình. Đây là những người phụ nữ xấu, nhưng một trong hai người này đã nhận được cái món quà của Đức Chúa Trời, đó là tình yêu dành cho đứa con của mình vừa mới sinh ra. Qua câu chuyện này chúng ta thấy tình yêu người mẹ đó là món quà của Đức Chúa Trời. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau từ những người mẹ này đó là tình mẹ nhận biết được con của mình. Câu chuyện xảy ra nói rằng một người đàn con của mình chết rồi đem đổi đứa con sống của người kia cho mình, đem đứa con chết của mình qua cho người kia. Ngày hôm sau người kia tỉnh dậy cho con bú thì thấy con của mình chết rồi. Vì vậy hai người đem chuyện ra vua và cả hai người nào cũng muốn đứa sống là con của mình. Có người mẹ nào muốn con mình chết không? Không có người mẹ nào muốn con mình chết. Cho nên ngay cả người mẹ mà đã đè chết con của mình đó thì vẫn muốn rằng mình phải có một đứa con, mà đứa con đó phải là đứa sống. Và ngay cả trong sự gian lận đánh đổi thì người mẹ đó vẫn muốn đứa sống là đứa con của mình. Đức Chúa Trời đã sử dụng một vị vua và ban cho vua đó sự khôn ngoan, đó là Solomon. Khi nghe đến câu chuyện thì vua Solomon không biết phân giải làm sao đây, tại vì ai cũng nói đứa sống là con của tôi, còn đứa chết là con của người kia. Và vua truyền đem tới một thanh gươm. Khi chúng ta đọc câu chuyện là vua truyền đem tới thanh gươm, chúng ta nghĩ vua Solomon gian ác quá. Tại sao một đứa trẻ như vậy mà lại cắt nó làm đôi chia cho mỗi người một nữa? Nhưng không, Solomon không phải là một vị vua gian ác, nhưng Solomon là một người khôn ngoan và nhận sự khôn ngoan đã từ Đức Chúa Trời. Trong sự khôn ngoan đó, Solomon biết một điều, tình mẹ sẽ phân biệt ra được ai là người mẹ thật, ai là người mẹ giả. Đó là phương cách mà Solomon xử lý. Tiếng nói từ trái tim của người mẹ thật nói lên tin vua đừng giết nó, tin vua đừng giết nó. Nhưng tiếng nói của người mẹ giả là cứ chặt nó đi, mỗi đứa một nữa. Quý vị thấy cái tiếng nói sâu thẳm mà Đức Chúa Trời đặt trong lòng của một người mẹ thật đó bao giờ nó cũng khác với một người không có tình mẹ. Sở dĩ người kia muốn chặt đứa trẻ là bởi vì đó không phải là người mẹ thật của nó. Cho nên đối với đứa trẻ đó bà muốn nó, nhưng bà không có tình mẹ đối với nó. Bà chỉ muốn bù đắp lại cho cái đứa con chết bằng cái cách là lấy đứa con sống của người khác. Nhưng trong bà không có tình mẹ đối với cái đứa trẻ đó. Nhưng trong người mẹ kia thì đó là một người mẹ thật, cho nên nó có một thứ tình cảm thật dành cho cái đứa trẻ đó. Và bà không thể đành lòng để nhìn đứa con của mình bị chết đi. Thà là lưỡi gươm của vua giết tôi còn hơn là lưỡi gươm của vua cắt đôi đứa con của tôi. Cho nên một bên thì nói đến cái tiếng nói của một người mẹ thật, nhưng một bên thì nói đến cái tiếng nói của một người không có tình mẹ đối với cái đứa trẻ đó. Đó là một thứ tiếng nói ích kỷ. Người mẹ thật đã nói lên một lời xé lòng: xin vua hãy cho đứa con đó cho người đàn bà kia. Có người mẹ nào mà bằng lòng cho con của mình? Nhưng mà người đàn bà này bằng lòng cho con của mình chỉ vì thương con. Người đàn bà này sẵn lòng chịu sự hy sinh đó vì thương con, chịu sự mất mát đó vì thương con, vì muốn cho con của mình được sống. Tình mẹ đó là một điều diệu kỳ, và người mẹ đó đã cho con của mình chỉ để cho con của mình sống. Chính lời nói xé lòng đó đã phân biệt được ai là người mẹ thật và ai là người mẹ giả. Cho dù đây là một người đàn bà có một thứ nghề nghiệp xấu, cho dù đó là một thứ đàn bà không có cố gắng của mình để có thể làm một cái nghề nghiệp nào đó tốt lành hơn, lương thiện hơn, giá trị hơn trong xã hội, họ tự bỏ chính bản thân của mình, tự dày vò chính con người của mình bằng một thứ nghề nghiệp nhơ nhớp để có thể kiếm một đồng tiền dễ dàng hơn. Nhưng từ con người nhơ nhớp đó có một trái tim mà trong đó chứa đựng tình của Đức Chúa Trời. Có một câu chuyện có lẽ tôi cũng kể rất lâu ở đây, nhưng mà tôi muốn nhắc lại cho quý vị để quý vị hiểu được trong mỗi người mẹ dòng xấu thì tình mẹ bao giờ cũng là đẹp cả. Câu chuyện của một người kể lại nói rằng cách đây 23 năm, trong làng xuất hiện một người thiếu nữ. Người thiếu nữ này tương đối có một nét đẹp, nhưng cô ta bị tâm thần, bị điên. Cho nên cô cười cười nói nói, đầu tóc rối xù và áo quần thì dơ bẩn, lưu lạc tới làng. Gặp những người khác thì phun nước miếng, cho nên tất cả mọi người đều gờm tởm và đuổi cô đi, nhưng mà cô không đi. Cô cứ cười và nhiều khi rượt theo mọi người nữa. Bà nội của tôi, tức là của cái nhân vật kể câu chuyện, bà nội của tôi cùng với cha của tôi, lúc đó ba tôi 35 tuổi, làm trong một nhà máy xay đá. Ba tôi đã bị một người chém cụt cánh tay rồi, cho nên ba khó tìm một cái việc khác. Dầu công việc nặng nhọc thì ba cũng phải ráng làm. Vì nhà nghèo, cụt tay, khó để kiếm vợ. Bà tôi thấy con điên kia nó cũng có một chút nhan sắc, bây giờ đem nó về cho nó ăn ở với thằng con của mình, tức là ba của tôi, cho nó sanh ra đứa con, rồi sau đó đuổi nó đi. Rồi đó là kế hoạch của bà nội. Thế là bà nội đem người nữ đó về. Ba tôi không có đồng ý chuyện đó, nhưng cuối cùng vì cái sự áp buộc của bà và cũng biết rằng là mình không thể lấy vợ được, nên ba tôi đã ăn ở với người thiếu nữ đó và sinh ra tôi, đặt tên cho tôi là Thụ. Tôi sinh ra đời được một năm tuổi hơn. Mẹ tôi muốn bồng, nhưng bà nói rằng mày không có được bồng. Ta mà thấy mày bồng đến con là ta đánh mày chết. Mẹ bị điên, mẹ không có ý thức được gì, nhưng cái tình của mẹ ở bên trong thì nó vẫn cứ trỗi dậy. Mẹ cứ giang tay kêu bồng, bồng, nhưng bà lắc đầu không cho. Cho đến khoảng tôi được một tuổi rưỡi, bà nấu một nồi cơm thật to. Bà nói rằng con dâu điên à, mẹ không muốn nhưng bây giờ mẹ nghèo lắm. Hôm nay ráng ăn bữa ăn cuối cùng này đi, mẹ sẽ chuẩn bị cho một bát cơm nữa, rồi hãy đi ra khỏi nhà này. Người thiếu nữ không chịu, cô ta lấy cái chén cơm xẻ ra một nửa, rồi cô nói là ở.
Nghĩa là cô nói cô sẽ không ăn nhiều đâu, một ngày cô ăn nửa chén cơm thôi, nhưng xin cho cô ở lại đây để cô được ở gần đến con của mình. Bà nội quyết định không, phải đi khỏi đây. Và thế là bà nội đuổi. Người mẹ trẻ bị điên bước ra khỏi nhà, nước mắt chảy ra, đứng ở trước cửa và đưa tay về phía bà, áo ướt bầm đứa trẻ một chút. Bà thấy cũng nhẫn tâm cho nên bà đem đứa trẻ tới cho người mẹ bầm. Đó là lần đầu tiên trong đời người mẹ điên được bầm lấy con của mình. Sau 3 phút bà nội dằn lại đứa trẻ rồi nói rằng đi. Thụ lớn lên ở trong làng, thấy bạn bè của mình có cha có mẹ, còn mình sao không có mẹ. Hỏi bà nội, hỏi cha mẹ con đâu? Hai người nói rằng mẹ con chết rồi. Ra gặp bạn bè thì bạn bè nó nói rằng mẹ mày là một con điên, bị bà nội của mày đuổi đi rồi. Mẹ tao nói như vậy đó. Thụ rất là buồn. Khi Thụ được 6 tuổi, một ngày nọ thằng bạn chạy tới nhà kêu Thụ, mẹ điên của mày về kìa. Thụ mừng lắm bởi vì nó mong gặp mẹ. Nhưng khi nó ra thấy một người phụ nữ ngồi đó, đầu tóc rối bời, áo quần dơ bẩn, mặt thì đất không, nó không tin rằng đây là mẹ của nó. Không thể được, cái hình ảnh mẹ của nó không thể là một người phụ nữ như vậy được. Khi đó bà nội nghe tin rằng cô gái đó đã trở về thì bà cũng thấy tội nghiệp, bà đem cô gái về nuôi. Bà nói rằng thôi cho nó ở nhà để nó đi cắt cỏ cũng được. Thì cha phải đi làm xa, ở nhà không có ai làm việc hết, cũng không ai coi chừng đứa trẻ, cho nên thôi cho cô đó ở trong nhà để cắt cỏ. Thụ lớn lên không nhận được cái tình cảm của mẹ và cũng không công nhận đây là mẹ mình, bởi vì cái hình ảnh đó nó phá vỡ những gì mà Thụ nghĩ về người mẹ. Một ngày nọ bà sai người mẹ đó đi ra cắt cỏ. Đi mới có một chút đem về 2 gánh đầy, nói rằng là mình đã cắt được cỏ, nhưng không, cắt hết lúa của người ta đem về. Bà la người mẹ không biết phân biệt cỏ. Thụ thốt lên một lời, ngu như heo, lớn chừng đó mà không biết phân biệt cỏ hay là lúa à? Bà nội nói, mày nói với mẹ như vậy á hả? Bà ấy không phải là mẹ con không có thứ mẹ điên giống như vậy. Người phụ nữ đó đỏ mặt, nước mắt chảy ra. Thụ được lớn lên, người mẹ điên đó vẫn sống ở trong nhà, nhưng không được gần gũi. Thứ nhất, Thụ không muốn. Thứ hai, bà hoặc là bạn bè cứ nói này nói kia, Thụ không chịu đựng được. Ngày nọ Thụ được đổi ra học một trường trung học ở ngoài quận, bởi vì cấp 2 không có trường học ở trong làng nên phải đưa ra ngoài quận để học. Cách xa làng khoảng chừng 20 cây số. Gia đình cố gắng để cho Thụ lên trên đó học, nhưng mà mỗi tuần thì phải đem đồ ăn lên cho Thụ. Cha đi làm ở xa không thể đem đồ ăn lên. Bà già rồi, đường từ làng đó đi tới chỗ của Thụ học nó là đường núi, khoảng chừng 20 cây số mới tới nơi. Không biết làm sao thì cuối cùng phải giao cho mẹ của Thụ đem. Trước khi Thụ đi ra ngoài làng, Thụ đang ngồi với những đứa bạn. Trời mưa, bà cầm cái dù đi tới. Một đứa bạn thấy mẹ Thụ tới đó, nó nói, mẹ điên của mày tới kìa. Thụ tức giận, nhà cô đánh thằng bạn đó, nhưng mà nhỏ con có đánh không lại. Thì lập tức thấy mẹ từ ở xa, giống như một con chim bay vút tới. Người ta nói rằng là người điên mạnh lắm. Thật vậy, mẹ của Thụ bồng cái thằng kia lên và quăng nó vào trong vũng nước là gì đó. Mẹ kêu dù về, có nghĩa là hai mẹ con cầm dù đi về. Thụ vui sướng bởi vì có một người bên vật mình. Thụ kêu mẹ. Đó là lần đầu tiên Thụ gọi chữ mẹ ở trong đời của mình. Và hai mẹ con đi về với nhau. Khi Thụ đi ra ngoài quận học, mẹ là người đem cơm đến cho Thụ mỗi chủ nhật. Một hôm đó vào mùa xuân, mẹ đem cơm cho Thụ. Mẹ đưa cho Thụ mấy trái đào, cắn một miếng thấy đào ngọt quá. Thụ hỏi đào ở đâu mà mẹ đưa vậy. Người mẹ cười nói, tôi hái. Thụ khen, mẹ giỏi quá. Rồi Thụ nói, mẹ về bình an nhé. Ngày hôm sau có một người thím đến hỏi, hôm qua mẹ con có lên đưa đồ ăn không? Dạ có, mẹ đưa đồ ăn, mẹ về rồi. Về rồi mẹ có nói gì không? Dạ mẹ không có nói gì hết. Thím của Thụ nói rằng là ở nhà không thấy mẹ về, cho nên thím lên đây để biết rằng mẹ đang ở đâu. Mẹ không nói gì à? Dạ không, mẹ không nói gì, mẹ chỉ cho con mấy cái đào. Đào à? Thôi rồi, thím nói Thụ xin phép nghỉ học. Và họ đi, ở trên đường núi đó có những cây đào hoang. Trái ở bên bờ đường thì không có nữa, chỉ có những cây sâu ở bên dưới còn có trái thôi.
Yến và Thụ cùng nhau trèo xuống trên dưới. Thụ thấy mẹ nằm đó, máu chảy từ đầu ra đã đông hết rồi. Những trái đào hái được không vậy? Thụ chạy tới ôm mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, chỉ vì con nói đào ngọt quá mà con đã giết mẹ. Người phụ nữ bất hạnh được đem về chôn cất. Mấy tháng sau, Thụ được nhận giấy từ Đại học Hồ Bắc, một tỉnh xa, để học và được học bổng. Thụ cầm thư đó chạy ra mộ của mẹ mà nói rằng: mẹ ơi, con đã nên người rồi cả mẹ. Tôi muốn kể lại câu chuyện đó cho các bạn trẻ nghĩ rằng, dẫu là một người mẹ điên, dẫu là một người mẹ đã bị bỏ đi, nhưng tình mà Đức Chúa Trời đặt trong lòng của một người mẹ bao giờ cũng có tại đó. Vì vậy tôi khích lệ cho những người con, cho những người đang còn mẹ, đừng nhìn vào gương mặt của mẹ mình mà chê sao mẹ xấu thế. Đừng nhìn vào trong kiến thức của mẹ mà chê sao mẹ lạc hậu thế. Đừng nhìn vào trong khả năng của mẹ mà nói sao mẹ kém cỏi thế. Hãy nhìn vào trái tim của mẹ để thấy tình thương bao la của Đức Chúa Trời nằm ở trong đó. Tôi ao ước Chúa cho chúng ta qua câu chuyện này, những người mẹ có thể thể hiện được cái Đức Chúa Trời đang đặt bên trong mình cho thế hệ con cái. Và những người con có thể thấy được món quà mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình bày tỏ trong tình mẹ. Câu Kinh Thánh này sách Châm Ngôn đoạn 23 câu 25 nói với chúng ta rằng: nguyện cha và mẹ con vui mừng, nguyện cho người sinh ra con vui vẻ. Những người mẹ có đang đem niềm vui cho con cái của mình, và những người con có đang tạo được niềm vui cho mẹ mình không? Tình mẹ cho con là một điều lớn lao mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Trong ngày lễ mẹ này, xin Chúa chúc cho tất cả những người mẹ có thể làm trọn được thiên chức của mình, và những người con chúng ta sống hiếu thảo với mẹ theo như lời của Chúa dạy. Xin Chúa ban phước trên tất cả các ông bà anh chị em. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, có những lúc chúng con đã có những suy nghĩ, những thái độ, những cách cư xử rất là sai đối với mẹ của mình. Nhưng cảm ơn Chúa, trong lòng của những người mẹ bao giờ cũng có tình mà Đức Chúa Trời đặt để trong đó. Nó thể hiện được tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho con người chúng con, cụ thể qua người mẹ đã sinh thành chúng con, cưu mang chúng con, sinh chúng con ra đời và sẵn sàng trả mọi giá để cho con được sống trong hạnh phúc. Nếu như chúng con chưa hiểu được tình của mẹ mà có nhiều lúc chúng con đã có những thái độ vô lễ đối với mẹ mình, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin Chúa cũng giúp đỡ để mỗi người mẹ ở tại đây sống đúng với thiên chức mà Đức Chúa Trời đã định cho. Và khi chúng con trở thành những người mẹ để nuôi dưỡng con mình, chúng con sẽ đem tình của Đức Chúa Trời để bày tỏ cho con mình. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn những gì Chúa nhắc và khuyên cho chúng con trong ngày lễ mẹ này. Xin Chúa ban ơn cho tất cả những người mẹ trong ngày hôm nay. Con tạ ơn Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.